Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 30 tháng 3 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào sáng thứ Tư hôm qua, ngày 29 tháng 3. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ không đi thăm Vương quốc Anh vào năm 2007. Nghịch lại với những thông tin trước đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ không đến thăm Vương quốc Anh vào năm 2007. Các giám mục Anh quốc đã cho biết như thế hôm thứ Ba vừa qua, ngày 28 tháng 3. Được biết, trước đây hôm ngày 15 tháng 3, một nhật báo Anh quốc đã loan báo là theo nguồn tin riêng, thì Đức Benedicto thứ 16 sẽ đến thăm Anh quốc vào tháng 9 năm 2007, là ngày kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm Anh quốc. Trước đây vào năm 1982, Anh giáo đã ly khai với giáo hội Công giáo vào thế kỷ thứ 16, và hiện nay tại Anh quốc có khoảng 4 triệu người Công giáo. Theo chương trình dự trù thì vào tháng 5 năm 2007, Đức Thánh Cha sẽ đi hành hương đền Thánh Đức Mẹ tại Aparecida, bên nước Brazil, để khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, gọi tắt là CELAM. Ngoài ra, có thể là vào thời điểm tháng 9 năm 2007, Đức Thánh Cha có thể sẽ đi hành hương đền Thánh Đức Mẹ Maria Zen bên Áo. Được biết, vào tháng 9 năm nay 2006, Đức Thánh Cha sẽ về thăm quê hương Đức Quốc. Theo nguồn tin từ Vatican, thì chuyến viếng thăm có thể diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9, và địa điểm là vùng miền Nam nước Đức, nhất là tại nơi quê sinh trưởng của Ngài. Cũng trong năm 2006 này, Đức Thánh Cha sẽ đi thăm Ba Lan từ ngày 25 đến 28 tháng 5, rồi đi thăm Tây Ban Nha trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 7. Cuối cùng có thể là chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11. Tin Việt Nam. Sinh viên Công giáo Huế tĩnh tâm mùa chay tại Đan viện Biển Đức Thiên An. Một cuộc tiếp đón lịch sử đối với một dòng tu chiêm niệm ở Tổng giáo phận Huế, Đan viện Biển Đức Thiên An, nơi mà giới sinh viên Công giáo Huế đã có được một ngày tĩnh tâm nhân dịp mùa chay năm 2006. Gần 500 sinh viên đang học tại Huế. Trong số những trí thức Công giáo này, có nhiều bạn không phải là Công giáo, nhưng mộ mến và có thiện chí với đạo, đã nghe theo lời mời gọi của giáo hội và linh mục đặc trách đi lên Đan viện Thiên An để gặp gỡ, trao đổi, hồi tâm, sám hối và xưng tội. Họ đã có trọn một ngày đầy thánh thiện bên Chúa, với sự hướng dẫn của Đức Đan Viện Phụ, các đan sĩ, các linh mục phụ trách. Các sinh viên ngồi kín các hàng ghế đã được xếp sẵn trong nhà thờ hầm của Đan Viện. Họ chào mừng Đức Đan Viện Phụ Stefano Huỳnh Quang Sanh và các đan sĩ bằng tràng pháo tay nồng nhiệt và những bông hoa tươi thắm. Anh Mikael Ngô Anh Tuấn, đại diện các sinh viên, đã nói như sau. Đời sống sinh viên chúng con bị cuốn hút bởi cuộc sống hiện đại và tiện nghi, khiến chúng con dễ đánh mất bản thân. Biết dừng để nhìn lại đời sống của mình, quả là một nhu cầu khẩn thiết. Hôm nay, thật hạnh phúc cho chúng con khi được tĩnh tâm mùa chay trong đan viện, với bầu khí cầu nguyện đầy sâu lắng. Chúng con hết lòng tri ân Đức Đan Viện Phụ, quý cha và quý thầy trong đan viện, đã chuẩn bị và tiếp đón chúng con rất chu đáo và thân tình. Chúng con tin rằng đan viện, tuy không trực tiếp sinh hoạt cùng chúng con suốt năm học, nhưng vẫn luôn âm thầm đồng hành với chúng con qua việc không ngừng cầu nguyện cho chúng con. Trong một xã hội đang trên đà ngày càng tục hóa, chứng tá đời sống cầu nguyện và sự kết hiệp mật thiết với Chúa của những vị chân tu trong đan viện và các dòng tu là động lực khơi dậy và nuôi lớn chúng con trong niềm tin cậy mến. Ngày tĩnh tâm diễn ra từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày Chủ nhật 19 tháng 3 với chủ đề suy niệm Đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán, là đề tài suy niệm buổi sáng. và đề tài chia sẻ giáo lý và đời sống đức tin của sinh viên cho buổi chiều. Linh mục Alfonso Nguyễn Hữu Long, giáo sư Đại chúng viện Xuân Vích Huế, hướng dẫn đề tài suy niệm đã đưa sinh viên về với lịch sử của đền thờ Jerusalem vĩ đại. Từ đền thờ vật chất này, cha Long dẫn đến đền thờ mới là Chúa Giêsu Kitô và đền thờ thiêng liêng là giáo hội. Ngài giúp cho các bạn sinh viên hiểu biết và nhận ra chính mỗi người Kitô cũng là đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Rồi Ngài mời gọi các bạn sinh viên như sau. Thân xác chúng ta là đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi, đặc biệt là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa trong thân xác, nghĩa là kính trọng, bảo vệ và thánh hóa thân xác. Không chỉ kính trọng thân xác của mình, chúng ta còn phải kính trọng thân xác của anh chị em, vì đó cũng là những đền thờ sống động của Thiên Chúa. Cha Long giải thích tiếp như sau. Xã hội ngày nay tôn thờ thân xác, họ chỉ muốn hưởng thụ nhục dục và khoái lạc. Nhưng người Công giáo chúng ta thì không được như vậy. Cũng như Chúa Giêsu không chịu nổi cảnh mua bán trong đền thờ, biến đền thờ thành nơi buôn bán, thì người Công giáo chúng ta cũng quyết giữ gìn thân xác mình và thân xác anh chị em mình, không coi đó là phương tiện để hưởng khoái lạc, để mua bán thú vui, nhưng tôn thờ Thiên Chúa trong thân xác. Sau phần hướng dẫn đề tài suy niệm, cha Long tiếp tục chủ sự nghi thức sám hối cộng đồng, để cho các bạn sinh viên chuẩn bị lãnh nhận bí tích giải tội. Trong nhà nguyện hầm và nhà nguyện chính của đan viện, các tòa giải tội đã được đặt sẵn. Đã có gần 20 linh mục thuộc giáo hạt thành phố, Đại chúng viện Xuân Bích, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Thánh Tâm và linh mục của đan viện Thiên An, ngồi tòa giải tội cho hầu hết các sinh viên Công giáo có mặt. Sau đó là thánh lễ đồng tế do Đức đan viện phụ chủ tế cùng với quý cha đặc trách và quý cha giáo hiện diện. Người ta nhìn thấy có sự tham dự của các đại chúng sinh của Đại chúng viện Xuân Bích, có cả các phó tế và một số nam nữ tu sĩ đã âm thầm đồng hành với các sinh viên. Được biết, Đức Tổng Giám mục và Đức Cha Phụ Tá cũng đã sắp đặt thời giờ để đến ngồi tòa và hiện diện với sinh viên. Nhưng đáng tiếc, đến phút chót, các ngài bận việc đột xuất, nên chỉ gửi lời thăm và chúc sinh viên Huế có một ngày tĩnh tâm tốt đẹp. Bữa cơm hộp vào lúc trưa được tổ chức theo nhóm phân khoa, để có những giây phút gặp gỡ thân tình và gần gũi. Mỗi đăng sĩ cầm một chiếc bảng ghi tên nhóm và dẫn các nhóm đến một vị trí đã ấn định ở ngoài trời trong khu viên đăng viện. Đức đăng viện phụ, quý cha, các tu sĩ nam nữ, chúng sinh, mỗi người mỗi hộp cơm cùng ăn chung với các sinh viên trong niềm vui hồn nhiên và trẻ trung. Cha An Tôn Trần Văn Trường, linh mục tổng đại diện giáo phận Đà Nẵng, có bài nói chuyện rất hấp dẫn vào đầu buổi chiều trong ngày tĩnh tâm. Khởi đi từ một mẩu truyện ly kỳ trích từ Tin Mừng Thánh Gioan, đó là cảnh Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà được cho là hết sức bê bối bên bờ giếng Gia-cóp. Cha Trường đề cập đến niềm khao khát thực của mỗi sinh viên trong cuộc sống, giúp họ từ bỏ những khao khát không lành mạnh và tìm hướng đến những giá trị bền vững hơn của nước trời. Cha khuyên các sinh viên chuyên chăm học giáo lý cho chu đáo, để hiểu biết chân lý trong đạo mới có thể sống đức tin vững mạnh nơi môi trường giảng đường đại học. Cha Trường nói, bạn không thể sống thật sự đức tin Công giáo nếu không học giáo lý cho ra học, học đàng hoàng, chuyên cần và có kế hoạch hẳn hoi. Tiếp đó trong suốt hơn 30 phút trao đổi, các sinh viên đã có dịp bày tỏ những trăn trở, những khát khao và những thắc mắc của họ về đức tin và luân lý. Hầu hết đều mong muốn hiểu biết giáo lý cho tường tận, để có thể trả lời những khúc mắc của giáo viên và bạn bè nơi trường lớp. Đa số trong họ đã giơ tay biểu quyết, đề nghị xin có lớp học hỏi giáo lý vào mỗi Chủ nhật thứ hai của mỗi tháng. Và dịp cấm phòng này, các sinh viên cũng đã được thầy Francisco Cần Phạm Minh Thiết, một đăng sĩ của dòng, giới thiệu về ơn gọi đăng tu. Thầy cho biết khẩu hiệu của dòng Biển Đức là Pax Bình An. Tôn chỉ của dòng là cầu nguyện và lao động, với tâm tình thật tâm tìm kiếm Chúa, không quý gì hơn Chúa và việc Chúa. Linh đạo của dòng là trường phụng sự Chúa, theo tinh thần vâng lời, thinh lặng, khiêm nhường, khó nghèo, bác ái, huynh đệ. Đời sống đan viện là một đời sống đơn độc, một mình với Thiên Chúa và tìm kiếm một mình Chúa. Vào cuối ngày, các sinh viên đã sốt sắng tham dự giờ chầu thánh thể với các đan sĩ do Đức Đan Viện Phụ chủ sự. Mỗi sinh viên cầm trên tay một cây nến sáng trong thinh lặng của một đan viện. Họ lắng nghe lời Chúa, hát thánh ca và dâng những lời cầu nguyện chân thành lên Chúa Giêsu thánh thể. Trước giờ chia tay, Đức Đan Viện Phụ đã cảm động thay mặt đan viện cảm ơn sự hiện diện trẻ trung vui tươi của các bạn sinh viên và cho biết là đan viện sẽ luôn mở rộng cửa, đón bất cứ ai muốn đến cầu nguyện và gặp gỡ Chúa. Cha đặc trách sinh viên An Tôn Nguyễn Văn Tuyến cũng đã thay mặt tất cả sinh viên Huế tri ân quý ân nhân và đặc biệt những ai đã âm thầm giúp cho sinh viên Huế có được một ngày cầu nguyện bổ ích. Ngài cũng đã cho 8 đội bóng đá nam rút thăm lịch thi đấu vòng loại vào Chủ nhật lễ phục sinh sắp tới, và hẹn sẽ gặp lại nhau vào Chủ nhật cuối tháng 4 tại dòng Chúa Cứu Thế. Được biết, Đan Viện Chiêm Niệm Thiên An được thành lập vào năm 1940 do Linh Mục Dom Roma Guillaume tòa lạc trên một ngọn đồi cao giữa rừng thông thanh vắng. Đan Viện cách thành phố Huế 7 cây số về hướng Tây Nam, trên đường đi Lăng Vua Khải Định. Sau những trận bom đạn khủng khiếp, đan viện bị tàn phá nặng nề, thư viện giá trị nhất Đông Nam Á thời đó bị thiêu thành tro. May thay, còn lại 2 ngôi nhà mất mái và nhà thờ hầm được xây bằng đá kiên cố nằm trong lòng đất của quả đồi. Ngày nay, khách đến La Vang và thăm Huế thường tìm đến Thiên An để chiêm ngưỡng quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và tìm hiểu những nét độc đáo theo kiến trúc A Đông của tháp chuông và ngôi nhà nguyện được xây bên trên nhà thờ hầm. Hiện nay đan viện có 6 linh mục, khoảng 40 đan sĩ, hơn 20 tập sinh và thỉnh sinh. Tin Indonesia, các thành viên của một tu hội đời nữ cảm thấy ngày càng khó có thể nuôi 84 trẻ khuyết tật đang sống tại 2 trong 3 mái ấm mà họ quản lý trên đảo Flores. Chị Francina đã nói với hãng tin UK hôm ngày 24 tháng 2 rằng, họ không còn gạo để nuôi các em trong các mái ấm ở Momere, cách Jakarta 1.600 cây số về phía đông. Người dân thường gọi các thành viên của tu hội nữ này, tu hội thừa sai giáo dân, là chị giống như các nữ tu, mặc dù các người nữ này không chính thức tuyên khấn trở thành tu sĩ hay mặc tu phục. Nhưng họ cam kết sống độc thân, khó nghèo và vâng lời, trong khi sống đời phục vụ. 2 mái ấm mà Hiệp hội Thừa sai giáo dân này quản lý ở Momere là mái ấm Thánh Aloysius có 52 em, và mái ấm Thánh Vinh Sơn của nhà nước có 32 em. Các hội viên còn quản lý mái ấm Đức Mẹ, có 20 trẻ ở Nita, một làng cách Momere 10 cây số về phía nam, nhưng họ cho biết mái ấm này có đủ lương thực. Cả 3 mái ấm này đều có trường học dành cho các học sinh khuyết tật. Chính quyền quận Sitka cấp 10 triệu rupia, tức khoảng 1.000 Mỹ Kim một năm, để mua thức ăn cho 32 trẻ em tại mái ấm Thánh Vinh Sơn. Cha mẹ của mỗi em bắt buộc phải đóng 25.000 đồng rupia và 10 kg gạo mỗi tháng để nuôi các em. Nhưng không phải tất cả đều có thể chu toàn trách nhiệm này, bởi vì hầu hết là nông dân nghèo. Trên thực tế, các mái ấm của Hội Thừa sai giáo dân này được thành lập trên danh nghĩa là trường nội trú. Nhưng chị Emerentina nói với hãng tin UK hôm ngày 20 tháng 2 rằng, nhiều phụ huynh đưa con đến, mang theo 1 hoặc 2 kg gạo hay 1 con gà, rồi không bao giờ quay lại đón con. Chị Francina thừa nhận rằng, các chị nhận trợ giúp từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả trụ sở chính của Hiệp hội Tông đồ Giáo dân này ở Malang, miền đông Java, cách Jakarta 600 cây số về phía đông, nhưng vẫn không đủ để nuôi các em.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn nghe Mai Hương tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào sáng thứ Tư hôm qua, ngày 29 tháng 3.
quý vị và các bạn thân mến. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua, ngày 29 tháng 3, là buổi tiếp kiến thứ 44 kể từ khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bắt đầu thừa tác vụ Phêrô tại ngay tòa Roma cách đây gần trọn một năm. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua đã diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 37.000 tín hữu, nâng tổng số các tín hữu tham dự các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha trong vòng gần một năm qua lên đến 957.000 người. Kể từ buổi tiếp kiến sáng thứ tư ngày 15 tháng 3, Đức Thánh Cha đã bắt đầu đề tài mới cho các bài huấn đức của Ngài. Đó là đề tài về mối tương quan giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Vì thế, đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha khai triển đề tài chung này. Đức Thánh Cha đã khai triển khía cạnh hiệp thông và mời gọi các tín hữu hãy sống hiệp thông để bước ra khỏi sự cô đơn. Ngài quả quyết như sau. Trước những chia rẽ và những xung đột đang làm hư đi những tương quan giữa con người với nhau, sự hiệp thông, một sự hiệp thông được nuôi dưỡng bằng bánh thánh thể và được diễn tả trong những tương quan tình huynh đệ. Sự hiệp thông đó làm cho chúng ta thoát ra khỏi những cô đơn của mình. Đức Thánh Cha cho rằng sự cô đơn ngày nay đang đe dọa tất cả mọi người, và sự hiệp thông là một hồng ân quý giá cho phép chúng ta cảm thấy mình được Thiên Chúa đón nhận và yêu thương trong sự hiệp nhất của dân Chúa được quy tụ lại nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Hơn nữa, sự hiệp thông làm cho giáo hội được chiếu tỏa ánh sáng giữa muôn dân. Đức Thánh Cha đã quả quyết như sau. Sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau là mục tiêu đặc biệt riêng của lời rao giảng tin mừng. Theo Đức Thánh Cha, sự hiệp thông với Thiên Chúa không thể nào tách rời ra khỏi sự hiệp thông giữa chúng ta với nhau. Nơi đầu, con người dẹp bỏ sự hiệp thông với Thiên Chúa, đấng là hiệp thông, Cha, Con và Thánh Thần, thì ở đó con người hủy diệt gốc rễ và nguồn mạch của sự thông hiệp giữa con người với nhau. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha tóm gọn lại bài huấn đức của Ngài bằng tiếng Pháp như sau. Trải qua các thế kỷ, dưới sự hướng dẫn của những vị chủ chăn hợp pháp, giáo hội sống trong thế giới như là mầu nhiệm hiệp thông, trong đó được phản ánh một cách nào đó sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự hiệp thông giáo hội là một hồng ân riêng biệt của Chúa Thánh Thần, giống như tình yêu được Thiên Chúa Cha trao ban và như ân sủng được Chúa Giêsu cống hiến cho. Trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, sự hiệp thông tình yêu liên kết con Thiên Chúa với Cha Người và với con người được trình bày đồng thời như là kiểu mẫu và là nguồn mạch của sự hiệp thông huynh đệ. Sự hiệp thông huynh đệ này phải kết hiệp các môn đệ lại với nhau. Sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau là mục tiêu riêng biệt của lời rao giảng tin mừng. Trước những chia rẽ và những xung đột đang làm hư đi những tương quan giữa con người với nhau, sự hiệp thông, một sự hiệp thông được nuôi dưỡng bởi bánh thánh thể và được thể hiện trong những tương quan huynh đệ, làm cho chúng ta thoát ra khỏi những cô đơn. Sự hiệp thông là hồng ân quý giá, cho phép chúng ta cảm thấy mình được Thiên Chúa đón nhận và yêu thương trong sự hiệp nhất của dân Chúa được quy tụ lại nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự hiệp thông là ánh sáng làm cho giáo hội được tỏa sáng như một dấu chỉ vươn lên cao giữa các dân tộc. Sau những lời này, Đức Thánh Cha Benedicto đã chào chúc nhóm hành hương nói tiếng Pháp. Ngài nói như sau. Tôi vui mừng chào anh chị em hành hương nói tiếng Pháp. Tôi chào đặc biệt các bạn trẻ đến từ các trường trung học, như từ trường trung học Thánh André ở Bruxelles, bên Bỉ, từ trường trung học Thánh Charles ở Marseille, bên Pháp, và từ các trường trung học khác nữa. Xin Thiên Chúa, đấng đã trở nên gần gũi với chúng con, ban cho chúng con tất cả được ơn sống hiệp thông sâu xa với Ngài và giữa chúng con với nhau. Đức Thánh Cha cũng đã chào chúc bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, đặc biệt khi chào các tín hữu đến từ Ba Lan chuẩn bị mừng lễ giỗ một năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi mọi người hãy vượt qua tính ích kỷ, những chia rẽ và những tranh cãi. Theo như thói quen, Đức Thánh Cha chào các vị giám mục hiện diện trong buổi tiếp kiến, và đặc biệt chào những anh chị em tàn tật, được dành cho một chỗ riêng gần bên ghế chủ tọa của Đức Thánh Cha. Ngài cũng đã làm phép một bức tượng lớn Đức Mẹ Bồng Chúa Giêsu, rồi lên xe muối trần trở về lại Điện Vatican, kết thúc buổi tiếp kiến chung lần thứ 44 kể từ khi kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Xót Chúa trải qua đời nọ tới đời kia, dành cho những ai kính sợ người. Lòng thương xót và sự công bình trong kinh ngợi khen của mẹ Maria. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Lòng thương xót và sự sợ hãi xem ra không thể sánh vai với nhau. Tuy nhiên, với mẹ Maria thì hai ý niệm này hoàn toàn hài hòa với nhau. Trong Kinh Thánh, từ thương xót có một ý nghĩa rất phong phú. Lòng thương xót là một trong những cảm nghiệm nền tảng trong tôn giáo và luân lý của người Do Thái. Dĩ nhiên, chúng ta không thể đưa ra một định nghĩa rõ ràng và dứt khoát về ý niệm này. Chúng ta chỉ có thể hiểu thế nào là lòng thương xót khi chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và của những người sống theo giao ước. Các học giả Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, lòng thương xót có thể cảm nghiệm được bằng năm cách thế. Trước hết, lòng thương xót của Chúa được cảm nghiệm bằng sự thủy chung của Ngài. Chúa trung thành với những lời hứa của Ngài. Có người vốn thay lòng đổi dạ dễ dàng, nhưng lòng thương xót của Chúa thì tồn tại mãi mãi. Dân Chúa có thể bất trung, nhưng Chúa thì vẫn một mực thủy chung. Lòng thương xót và thủy chung của Chúa giúp cho con người có thể trung thành với Ngài và tín trung với người khác. Nếu dân Chúa đã có thể tỏ ra trung thành và xót thương là bởi vì Chúa đã chỉ ra cho họ con đường. Lòng thương xót của Chúa cũng gắn liền với sự phán xét. Trong Kinh Thánh, từ phán xét được liên kết với cảm nghiệm về sự thánh thiện và công bình của Chúa. Lòng thương xót gắn liền với công bình, bởi vì trong Kinh Thánh, sự công bình cũng được cảm nhận như lòng quảng đại. Người quyền thế phải thực thi lòng thương xót với kẻ cô thế và người nghèo. Đây là mệnh lệnh mà chúng ta có thể đọc được xuyên suốt Kinh Thánh. Mệnh lệnh này cũng rất quan trọng cho nhà vua hay bất cứ một nhà lãnh đạo quốc gia nào. Nhà lãnh đạo chính trị không thể chỉ lo gia tăng tổng sản lượng quốc gia hay tăng cường sức mạnh quân sự. Bất cứ vị vua nào, nếu muốn giống vua các vua, cần phải là một nhà lãnh đạo trong công bình và quảng đại. Người nghèo, người cô thế, kẻ thấp hèn và những người không có tiếng nói cần phải được kẻ quyền thế lắng nghe. Chúa là Đức Vua, Ngài thực thi công bình cho tất cả những kẻ bị áp bức. Triều đại của Ngài là triều đại của lòng quảng đại đối với mọi dân tộc trên mặt đất. Nhà vua nhà lãnh đạo chính trị, người thông thái, đều là những người đã lãnh nhận muôn ơn lành từ Thiên Chúa của lòng quảng đại và thương xót. Ai càng lãnh nhận nhiều, thì kẻ đó càng cần phải cho lại nhiều hơn. Quyền lực của kẻ quyền thế chính là để tỏ bày lòng thương xót của Chúa. Theo Kinh Thánh, lòng thương xót cũng gắn liền với sự công chính. Thiên Chúa công bình cũng chính là Thiên Chúa xót thương, bởi vì Ngài đòi hỏi tất cả những ai đang nắm quyền lực trong tay, phải sử dụng quyền lực của họ mà giúp đỡ những kẻ thấp hèn và những người bị áp bức. Những kẻ quyền thế là những kẻ sẽ bị Chúa xét xử. Họ phải thực thi quyền lực của họ trong sự công chính. Sự công chính này được xây dựng trên hành động giải phóng và cứu thoát của Thiên Chúa. Một trong những thể hiện khác của lòng thương xót nơi Thiên Chúa chính là những hành động giải phóng hay cứu độ của Ngài. Yahweh là Thiên Chúa cứu độ. Hành động cứu độ vĩ đại nhất của Thiên Chúa là giải phóng dân Ngài khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Chúa không thể để cho dân Ngài phải chết. Ân cứu độ không chỉ được biểu lộ qua hành động cứu độ, mà còn được bày tỏ qua tình yêu nhân ái của Chúa. Các tiên tri đã mượn hình ảnh của hôn phối để nói lên tình yêu của Chúa và Israel. Chúa không thể tỏ ra dửng dưng trước nỗi khổ đau và bất hạnh của hiền thê là Israel. Cuối cùng, giao ước là một ý niệm cốt lõi của Kinh Thánh để diễn tả lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót, sự quảng đại và công bình của Chúa luôn luôn đòi hỏi những cam kết về phía Israel. Chính vì là đối tượng của sự tuyển chọn và lòng ưu ái của Chúa, mà Israel phải là một dân tộc thánh thiện, công bình và ngay chính. Đây là điều thiết yếu trong giao ước. Như Thiên Chúa đã đối xử với các thành phần của cộng đồng thế nào, thì mỗi người trong cộng đồng cũng phải đối xử với nhau như thế. Khi Israel phá vỡ giao ước, nhất là bằng việc tôn thờ ngẫu tượng và những hành động bất công, thì Yahweh cho họ thấy sự điên rồ của sự bất trung. Trong sách xuất hành, Yahweh đã truyền lệnh cho họ như sau. Người không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Người không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Người không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Đoạn sách xuất hành trên đây nhắc nhở chúng ta rằng, cho dẫu cơn giận của Chúa có kéo dài đến 3-4 đời, tình yêu chung thủy của Ngài vẫn vĩ đại hơn. Nếu con người tuân thủ giao ước, họ sẽ cảm nhận được lòng thương xót vô bờ của Chúa. Mẹ Maria đã hiểu được điều đó khi mẹ hát lên. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ tới đời kia, dành cho những ai kính sợ người. Tân ước cũng nói nhiều đến lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa đã được tỏ bày một cách mãnh liệt trong sứ vụ của Chúa Giêsu, nhất là qua tình thân ái Ngài dành cho người tội lỗi, những kẻ bị đẩy ra bên lề. Những người biệt phái và những người tự xem là công chính đã vô cùng bối rối khi thấy Ngài ngồi đồng bàn với những người tội lỗi. Với Chúa Giêsu, không thể có lòng thương xót nếu không có quyết tâm tha thứ. Và sẽ chẳng có tha thứ thật sự nếu không có quyết tâm gặp gỡ tiếp xúc với những người cần được tha thứ. Phải chăng, đó không là sứ điệp của nhập thể? Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận yếu hèn của con người là bởi vì chúng ta cần được tha thứ và được đấng là tình yêu vô điều kiện chấp nhận. Thiên Chúa có thể ở mãi tận trời cao và chữa trị từ xa không? Dĩ nhiên, Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Nhưng, Ngài đã trút bỏ vinh quang và mặc lấy thân phận con người là để nói với chúng ta rằng, sẽ không thể có giao ước thực sự nếu không có hy sinh và quyết tâm loại bỏ quyền lực, vinh quang và đặc ân. Lòng thương xót của Chúa trong mầu nhiệm nhập thể là một tấm gương cho chúng ta. Như Chúa đã tỏ lòng thương xót cho chúng ta, như Ngài đã tha thứ cho chúng ta trong Chúa Giê-xu, chúng ta cũng hãy tỏ lòng thương xót và tha thứ cho nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục đọc thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu, nói về tình yêu Kitô. Chúng ta đang ở phần thứ nhất của thông điệp này, tức là phần lý thuyết định nghĩa tình yêu trên bình diện triết học và thần học, gồm có 16 số từ số 2 cho đến hết số 18. Tựa đề của phần thứ nhất này là chỉ có một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Sau khi đã phân tích ba từ ngữ nói về tình yêu, Eros, Philia và Agape, Đức Thánh Cha đã đặt ra vấn đề là Kitô giáo có nghịch lại tình yêu theo nghĩa Eros, tức là tình yêu nam nữ hay không? Nơi cuối số 5 của thông điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Ngày nay người ta thường trách Kitô giáo của thời quá khứ đã trở thành kẻ thù của thân xác. Thực ra những khuynh hướng thiên về hướng này đã luôn luôn có mặt, nhưng cách thức đề cao thân xác mà ngày nay chúng ta đang chứng kiến có thể làm cho chúng ta bị lầm lạc. Tình yêu Eros nếu bị hạ thấp xuống chỉ còn như là phái tính thì trở thành món hàng, một điều đơn thuần là đồ vật mà người ta có thể mua hay bán, và tệ hơn, chính con người trở thành như món hàng. Và điều này không phải là cách con người chấp nhận thân xác mình. Con người bây giờ xem thể xác mình và phái tính mình như là phần thể chất mà mình có thể nhận lấy và khai thác theo tính toán riêng tư của mình. Con người không nhìn thấy thể xác mình như là môi trường cho sự tự do của mình, nhưng như là một điều gì đó mà mình cố gắng biến thành vui thích cho chính mình và vô hại. Trong thực tế, chúng ta đang đứng trước sự hạ thấp phẩm giá của thân thể con người. Một thân xác không còn được hòa nhập vào trong dòng tự do của cuộc sống con người, không còn là sự thể hiện sống động của toàn hữu thể con người, nhưng bị chối từ, bị đẩy vào trong lĩnh vực thuần túy sinh lý. Sự đề cao hời hợt bên ngoài dành cho thể xác, không lâu sau đó có thể bị biến thành sự thù ghét đối với thể xác. Ngược lại, đức tin Kitô đã luôn luôn nhìn con người như là một hữu thể nhất nhị, trong đó tinh thần và vật chất hòa lẫn vào nhau, và như thế có kinh nghiệm cả hai tinh thần và thể xác trong một thực thể cao cả mới. Phải, tình yêu Eros muốn vươn mình lên trong sự say ngây đối với đấng thần thiên, muốn đưa chúng ta vượt qua khỏi chính mình, nhưng để được như thế, nó đòi hỏi phải theo con đường thăng tiến đi lên, con đường từ bỏ, con đường thanh tẩy và chữa lành. Và tiếp theo sau nơi số 6, Đức Thánh Cha đề ra con đường thăng tiến và thanh luyện tình yêu Eros. Đức Thánh Cha đã đặt vấn đề như sau. Thử hỏi, chúng ta phải đề ra một cách cụ thể con đường thăng tiến và thanh luyện này như thế nào? Tình yêu cần được sống như thế nào? Ngõ hầu được thực hiện một cách trọn vẹn lời hứa của tình yêu trên bình diện nhân bản và thần thiên. Đức Thánh Cha trả lời cho hai câu hỏi này nơi số 6 như sau. chúng ta tìm gặp hướng dẫn đầu tiên và quan trọng trong sách Diễm Ca, một trong các sách của Cựu Ước, quyển sách mà các nhà thần bí rất quen thuộc. Theo cách giải thích ưu thế nhất ngày hôm nay, thì các bài thơ tạo thành quyển sách này, nguyên thủy là các bài tình ca, có lẽ được dành cho các lễ cưới của người dân Israel. Trong ngày lễ cưới đó, các bài thơ muốn tôn vinh tình yêu hôn nhân. Điều đáng nói là trong quyển sách này có hai từ khác biệt để nói về tình yêu. Trước tiên là từ đô điêm, một từ thuộc số nhiều diễn tả một tình yêu còn chưa chắc lắm, còn trong tình trạng tìm hiểu, chưa xác định. Từ này được thay thế bằng từ ahava, mà trong cách chuyển ngữ ra tiếng Hy Lạp của Cựu Ước được dịch bằng từ agape, có âm vang tương tự và như chúng ta thấy, đã trở thành từ ngữ đặc thù cho cách hiểu theo Kinh Thánh về tình yêu. Ngược lại với tình yêu còn đang tìm hiểu, chưa xác định, từ này diễn tả cảm nghiệm tình yêu trở thành một khám phá đích thực người khác, qua đó vượt thắng được cái tôi ích kỷ mà trước đó vẫn luôn chế ngự. Tình yêu bây giờ trở thành sự chăm sóc người khác và cho người khác. Tình yêu không còn tìm cho chính bản thân mình sự chìm đắm trong say mê hạnh phúc, nhưng chỉ muốn điều tốt lành cho người mình yêu. Tình yêu trở thành sự từ bỏ, sẵn sàng trở thành lễ vật. Và quả thật, tình yêu muốn là như thế. Để thăng tiến và thánh lượng chiều sâu, tình yêu cần sự dứt khoát theo một nghĩa kép. Theo nghĩa dứt khoát, duy chỉ một người mà thôi. Và theo nghĩa vĩnh viễn, tình yêu bao trùm toàn bộ cuộc sống trong mọi chiều kích của nó, kể cả chiều kích thời gian. Điều này không thể khác đi được, vì sự hứa hẹn của nó nhắm vào sự dứt khoát. Tình yêu nhắm vào sự vĩnh cửu. Tình yêu là xuất thần, nhưng xuất thần không theo nghĩa một thoáng đam mê, xuất thần như là con đường vững chắc bước ra khỏi cái tôi đóng kín để tự do dâng hiến cái tôi của mình, để cho đi và qua đó để tìm được chính mình, để tìm được Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói, ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Phúc âm Thánh Luca chương 17 câu 33. Một lời được nhắc lại nhiều lần trong các sách Phúc âm. Nơi Phúc âm Thánh Matthew chương 10 câu 39, chương 16 câu 25. Phúc âm cho Thánh Marco chương 8 câu 35. Phúc âm cho Thánh Luca chương 9 câu 24 và Phúc âm Thánh Gioan chương 12 câu 25. Ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Với lời này, Chúa Giêsu mô tả chính con đường của mình qua thập tự để đến phục sinh. Con đường của hạt lúa rơi vào lòng đất, chết đi để mang lại nhiều hoa trái. Nhưng Chúa cũng diễn tả bản chất của tình yêu và cuộc sống con người nói chung, khởi đi từ trọng tâm hy tế chính người và từ tình yêu viên mãn của người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Những nhân đức của người Kitô hữu. Đức tin. Đức tin là đầu đời sống đạo. Ai đến với Chúa trước hết phải tin. Lúc mới vào giáo hội, khi hãy đang còn ở ngưỡng cửa, người tân tòng đã được hỏi: có tin Thiên Chúa không? Có tin Đức Giêsu Kitô không?
đức tin do đó là nhân đức nhập đạo, là cửa vào nước trời. Giáo lý về đức tin vì thế thuộc phần giáo lý sơ đẳng để dạy cho những người mới nhập đạo. Ta có thể nghĩ rằng tác giả thư Do Thái muốn dành phần giáo lý ấy cho những người đang còn phải ăn sữa và chưa chịu đựng được thứ giáo lý của những người đã hoàn toàn. Tuy nhiên, vì là cửa vào nên đức tin cũng vẫn còn cần cho những ai muốn đi sâu vào đời sống đạo. Bởi vì cho đến cuối đời, dưới một khía cạnh nào đó, người tín hữu vẫn như còn đứng ở ngưỡng cửa. Và sở dĩ họ đang ở trong nhà Chúa cũng là nhờ ở đức tin đã đưa họ vào. Cho đến khi họ chết, đức tin vẫn còn là đầu và là nền tảng của đời sống đạo. Có đạt được tới thượng đỉnh của đời sống Kitô giáo, họ vẫn biết phải nhờ có nền tảng đức tin vững chắc mới leo lên được. Sự chiêm niệm cao siêu nhất cũng như những nhân đức tầm thường nhất chỉ phát triển được ở trong đức tin. Chính cố gắng của vị tông đồ cũng phải bắt nguồn ở trong đức tin. Tôi đã tin nên tôi đã bắt đầu giảng dạy. Thế nên, nếu khi bắt đầu, thư Do Thái đã liệt giáo lý đức tin vào hàng những giáo lý sơ đẳng, thì khi nói tới bậc trọn lành, thư ấy lại dành ra 3 chương để khuyến dụ người ta phải vun trồng lòng tin. Vì chưng, tin là nhân đức để đưa người ta mãi mãi đi vào đời sống ở trong Đức Kitô. Lúc nào nó cũng là nền tảng và là bước đầu của đời sống đó. Nền tảng ấy luôn luôn phải được nuôi dưỡng và củng cố. Ở nơi hết thảy chúng ta, nền tảng ấy hãy còn yếu ớt quá. Ai có thể tự phụ đã có một đức tin viên mãn, để làm cho ta phải mắc cỡ và để chứng tỏ rằng ở nơi ta đức tin hãy còn quá yếu. Hãy còn nhỏ hơn cả hạt bé nhất ở trong vườn. Ta chỉ cần nhắc lại lời phúc âm. Nếu các con có đức tin to bằng hạt cải, thì khi bảo trái núi này rời đi, nó sẽ rời ngay lập tức. Đức tin ở trong lòng ta, quả thật, hãy còn nhỏ bé, yếu ớt và luôn luôn gặp nguy. Luôn luôn chúng ta có nguy cơ rơi vào cơn cám dỗ nặng nhất ở thời thế mạt, thời quyết định số phận của loài người chúng ta. Chúng ta phải cầu xin Chúa cứu ta thoát khỏi cơn cám dỗ ấy. Cơn cám dỗ mất lòng tin hoặc ngao ngán ở trong lòng tin. Khi con người đến, liệu người có còn tìm thấy lòng tin ở mặt đất này nữa không? Thế nên, luôn luôn phải củng cố lòng tin. Nhưng tin là gì? Đức Kitô đối tượng của đức tin. Đối tượng đầu tiên của đức tin là con người Đức Kitô và Thiên Chúa, đấng từ mặt hải trong Đức Kitô. Đức tin cốt yếu ở chỗ đó, con người chúng ta vươn về với một đấng khác, đấng Thiên Chúa từ mặt hải mình ở trong Đức Kitô để ban ơn rỗi cho ta. Điều mà người tín hữu khẳng định, đối tượng mà lòng tin của họ nhắm đến, không phải là một chân lý của trí tuệ hay một bản những chân lý. Các tông đồ không phải là những lý thuyết gia, tuyên truyền một tư tưởng tôn giáo. Họ là những sứ giả của một vị, những chứng nhân của một người. Lời giảng của họ có tính cách tuyên bố hơn là dạy dỗ. Điều chúng tôi rao giảng chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Họ là chứng nhân về Chúa Giêsu ở trước mặt dân, bấy giờ hãy còn chưa tin. Họ tuyên bố Đức Giêsu là Chúa. Những ai chấp nhận lời đó thì không phải chỉ tin một lý thuyết, mà còn gắn bó với một người. Thời đó có nhiều tín hữu hãy còn lờ mờ về hầu hết các định tính của chúng ta ngày nay. Bởi vì những định tính này phải có bao nhiêu thế kỷ mới làm ra được. Họ không thể trả lời được hầu hết các câu hỏi ở trong sách giáo lý của ta. Tuy nhiên, họ vẫn là những tín hữu thật chân chính, dám đổ máu mình ra vì đức tin. Muốn cho họ từ bỏ niềm tin ư, người ta bảo họ hãy từ bỏ Chúa Kitô. Đó, đối tượng niềm tin của họ là vậy. Không thể khác được. Khi lời mà Thiên Chúa đã nói với thế gian, mà các tông đồ đã rao truyền để ta tin, lại là một ngôi vị, ngôi lời Thiên Chúa mà chúng ta phải nhận lấy. Đó chính là lòng tin mà Đức Kitô thường đòi hỏi ở người ta, lòng tin mà nội dung hay đối tượng là một nhân vị. Con hãy tin vào Chúa. Con có tin con người không? Ngài tuyên bố với mắt ta ở Bethany, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ sống. Con có tin như vậy không? Ở đây đức tin có hai đối tượng. Trước hết là tin một người, tin Chúa Kitô. Ai tin ta, rồi tin một điều, dù có chết cũng sẽ sống. Phải tin một người và tin một chân lý. Nhưng đối tượng sau lệ thuộc mật thiết đối tượng trước. Người tín hữu phải tin vào Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống. Như vậy, đối tượng mà ta phải tin cao quý hơn các chân lý ý niệm nhiều. Bởi vì con người thì quý hơn ý niệm. Đó là con người Đức Kitô, là chân lý hiện thân đã được mặc khải cho thế gian.
Buồn suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Chuyện có một người Hồi giáo Afghanistan trở lại với Kitô giáo từ mười mấy năm qua, và nay đang bị luật Hồi giáo của xứ này đe dọa mang ra xử tử, khiến cho người ta lại càng chú ý đến số phận của nhiều thành phần khác trong xã hội này, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em, vốn là những người không hề có được tiếng nói trong xã hội. Sau đây là câu chuyện thương tâm của một cô dâu 4 tuổi tên là Gunsoma. Xã hội Afghanistan vẫn còn duy trì tục tảo hôn. Tại một trung tâm phụ nữ Afghanistan ở thủ đô Kabul, nơi Gunsoma đến xin cầu cứu sau khi đã trốn thoát khỏi gia đình nhà chồng. Cô gái 12 tuổi kể lại như sau. Cha cháu mất khi cháu mới 3 tuổi. Một năm sau, mẹ cháu lấy người khác, nhưng chồng của mẹ không chấp nhận cháu. Vì vậy mẹ cháu đã đưa cháu đi và gả cháu cho một người đàn ông đã 30 tuổi, con cả của một người hàng xóm. Kể từ hôm về nhà chồng, Gunsoma đã bắt đầu cuộc sống của một người nô lệ phục vụ cho một gia đình có đến 12 người con. Mới 5 tuổi, em đã phải hầu hạ cho cả gia đình. Cả gia đình đều tham gia hành hạ cô dâu, nhưng người cha chồng mới là kẻ tàn ác nhất. Ông buộc cô dâu non dại phải làm đủ điều, từ giặt quần áo đến các việc trong nhà. Gunsoma lại không được phép ngủ trong nhà. Em phải nằm trong một nhà kho, không giường, không thảm. Mùa đông thì lạnh như cắt, còn mùa hè thì nóng như thiêu đốt. Những người hàng xóm thương hại cô bé cho nên mang chăn mền và thức ăn cho em. Khi không làm hết được công việc, cô dâu bé nhỏ sẽ bị đánh túi bụi. Họ dùng dây điện để đánh vào người em, nhất là vào chân. Người cha chồng bảo những đứa con của ông hãy đánh vào chân cô bé để người ta không thấy các vết thương. Ngoài những người hàng xóm tốt bụng, trong gia đình còn có một cậu bé cùng tuổi với Gunsoma, là người duy nhất không bao giờ tham gia vào trò hành hạ em. Cậu lén lút mang thức ăn đến cho Gunsoma, và nhiều lần lấy thân mình để đỡ đòn cho cô gái. Một đêm nọ, chờ lúc cả gia đình đã đi ngủ, cô bé đã bò ra khỏi nhà kho và trốn dưới một chiếc xe kéo. Khi người lái xe phát hiện ra Gunsoma, ông đã đưa em tới sở cảnh sát. Ngay lập tức cô bé được đưa tới bệnh viện. Phải mất một tháng sau, em mới bình phục. Nhưng nỗi sợ hãi và những bất ổn tâm lý vẫn còn đó. Gunsoma được đưa tới một trại trẻ mồ côi, và sau đó được đón nhận vào trung tâm phụ nữ ở thủ đô, là nơi em đang sống hiện nay. Gunsoma nói rằng, mỗi khi mặt trời lặn, em cảm thấy rùng mình khi nhớ lại quãng thời gian 7 năm trời phải ngủ ngoài trời. Dù đã trải qua quá nhiều đau khổ, giờ đây Gunsoma vẫn có thể nở nụ cười tươi tắn và rạng rỡ, bởi vì theo em, giữa xã hội đầy dẫy những con người tàn bạo, độc ác, vẫn còn có những người tốt như cậu bé cùng tuổi với cô trong gia đình nhà chồng, như những người láng giềng tốt bụng, như người lái xe bò hay các viên cảnh sát. Chính những tấm lòng tử tế đó đã mang lại cho em sự can đảm, sức chịu đựng và niềm tin vào cuộc sống. Em mong muốn được học hành, rồi một ngày nào đó trở lại nơi chính em đã bị hành hạ, để giúp đỡ bao nhiêu người cần được giúp đỡ. Và các bạn thân mến, giữa một xã hội nhì nhụa, đen tối, những ánh lửa của tình người, lòng tử tế, sự can đảm và niềm tin là cần thiết. Đó là thách đố của người tín hữu Kitô. Chúa Giêsu kêu gọi họ hãy trở thành ánh sáng cho thế gian và muối đất. Mùa chay là thời gian để các tín hữu Kitô nuôi dưỡng và hâm nóng ý thức về trách nhiệm làm ánh sáng thế gian và muối đất ấy. Không có một nghĩa cử nào mà không để lại một chút âm hưởng trong lòng người khác. Không có một hành động tốt nào mà không gợi lên lòng tin và niềm hy vọng cho người khác. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin để chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa giữa những nghịch cảnh và mất mát, cũng như cố gắng mang lại niềm tin yêu và hy vọng cho những ai đang sầu khổ và thất vọng.
Xin rằng Chúa hôm nay đời con bao lỗi lầm, và xin rằng Chúa ngàn muôn nỗi thương đau, xin dâng lên Ngài đầy nước mắt chào em đi. Dâng con dâng Chúa con đây, dâng con dâng Chúa con đây, dâng con dâng Chúa con đây, dâng con dâng Chúa con đây. Xin dâng trái xin dâng Chúa
tình ương thắm đôi môi, xin dâng lên ngài đầy ước muốn và tin yêu.
Chúng con dâng Chúa con này, dâng con dâng Chúa con này, dâng con dâng Chúa. Xin dâng Chúa đời tôi lung hân hoan, xin dâng lên ngài bao khôn khó đời hôm nay.
Dâng con dâng Chúa con này, dâng con dâng Chúa con này, dâng con dâng Chúa con này, dâng con dâng Chúa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.